Bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời cũng sẽ giống như chủ nhà kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Kính thưa cộng đoàn, điệp ngữ nước trời giống như là câu mở đầu cho loạt bài năm dụ ngôn Chúa Giêsu giảng về giá trị cao quý của nước Thiên Chúa. Dụ ngôn hạt cải nắm men trong bột nói lên sức mạnh của lời Chúa có thể biến đổi cuộc đời người tín hữu. Và ba dụ ngôn còn lại chúng ta nghe hôm nay, dụ ngôn kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới, lại cho thấy kho tàng quý báu ẩn tàng ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta, và nhất là nằm ở trong kho tàng của lời Chúa. Lối trình bày rất gần gũi, sát thực với đời thường của Chúa Giêsu, đã dẫn các cử tọa thời của Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay đi vào kho báu được chôn giấu trong tâm hồn chúng ta. Kho báu hay là viên ngọc quý hoặc là chiếc lưới hữu dụng đang được cất giấu nơi những trang tin mừng, và những điều quý giá ấy chờ đợi chúng ta tìm kiếm, đào bới và nhận lấy làm gia tài của mình. Hẳn là khi nghe các dụ ngôn này, điều thu hút sự chú ý của chúng ta trước hết là kho báu được chôn giấu ở trong ruộng, là viên ngọc đẹp, là chiếc lưới được cất lên với đủ loại cá tốt lẫn cá xấu, vân vân. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, kho báu, viên ngọc đẹp, chiếc lưới hữu dụng kia là gì và ở đâu? Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế là chúng ta đã bắt đầu quan tâm tìm kiếm những giá trị hoặc nhắm đến mục tiêu cao cả của cuộc đời. Vì như Chúa Giêsu nói, của cải anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó. Đối với các nhà khoa học hay là người làm công tác nghiên cứu, mục tiêu của họ là các phát minh, sáng chế đem lại lợi ích cho nhân loại. Và đối với các doanh nhân, mục tiêu là tăng thêm doanh số và doanh thu, đang khi cung cấp các dịch vụ tiện ích cho xã hội, cũng đồng thời sinh lợi về vốn liếng của họ. Còn với người nông dân, công sức một nắng hai sương không gì khác hơn là kiếm kế sinh nhai, đồng thời cung cấp các mặt hàng nông sản tươi ngon cho mọi người. Và chúng ta có thể thấy rằng, dù là người có chuyên môn hay chỉ đơn giản là người bình thường, là em học sinh, là người buôn thúng bán mẹt, là người bán vé số hoặc người lượm ve chai, vân vân, tất cả ai cũng có mục tiêu để mà tìm kiếm, để đổ công và thời gian mong có được kết quả tốt nhất. Mục tiêu nào cũng quý, cũng tốt, miễn là chúng ta đang khi nỗ lực tìm kiếm và đạt được thì vẫn tôn trọng sự thật, không gian dối hoặc gây ra bất công, và nhất là không làm gì trái nghịch với phẩm giá của người con cái Chúa. Thưa cộng đoàn, giáo huấn của Hội Thánh về lao động còn chỉ ra rằng, bằng công sức, nỗ lực làm việc, người tín hữu có phương tiện sinh sống đã vậy, họ còn đóng góp vào phúc lợi xã hội, và nhất là phát huy những khả năng nâng cao phẩm giá của mình. Hơn nữa, theo chỉ dẫn của Hội Thánh và nhất là tin mừng, kho báu hay là viên ngọc quý được chôn giấu ở ngay trong lòng chúng ta. Bằng sự cần mẫn, kiên trì tìm kiếm, đào xới mảnh đất tâm hồn, chúng ta nhận ra rằng mình có nhiều khả năng hơn là mình tưởng, mình có nhiều điều quý giá hơn để cống hiến cho nước trời. Và nếu chỉ dừng lại ở đây, có lẽ nhiều anh chị em trong chúng ta vẫn còn cảm thấy mắc kẹt điều gì đó, còn khúc mắc nào đó khó lòng mà tháo cởi. Thật vậy, sẽ có anh chị em nghĩ rằng tôi đã khát khao đào bới kho báu, tìm kiếm viên ngọc quý, nhưng sao vẫn thấy mình chôn chân ở trong những tật xấu, trong sự nghiện ngập dưới nhiều hình thức vân vân, khiến tôi không thể vươn lên được. Hoặc là tôi vẫn tìm kiếm, vẫn đào bới, nhưng mà cái khuynh hướng khác thường về giới tính đã làm cho tôi mệt mỏi, thậm chí là lạc bước vô vọng ở trong cuộc đời. Những băn khoăn đó rất cần thiết, hiểu theo nghĩa là chúng thúc đẩy chúng ta tiếp tục đào bới, tìm kiếm để thấy rằng ngoài nỗ lực của con người, chúng ta còn cần đến một yếu tố quyết định, đó là ơn Thánh, là ơn khôn ngoan của Chúa. Và về phương diện này, vua Salomon trong bài đọc một là một bậc thầy. Với ông, kho báu không phải là được sống lâu trăm tuổi, cũng không phải là của cải vật chất dư đầy, lại càng không phải là tránh xa được sự quấy phá của kẻ thù. Kho báu đích thực ông tìm và xin Chúa ban là ơn khôn ngoan để phân biệt sự đời, để phân biệt điều hay lẽ phải, điều nào đúng thì thực hiện, còn điều nào trái thì tránh ra. Nhờ đó ông biết sống theo ý Chúa. Nhưng mà thực tế lại cho thấy rằng cuộc đời của vua Salomon có cả thành công lẫn thất bại, có cả sự thánh thiện lẫn tội lỗi. Nhưng mà nhờ ơn khôn ngoan của Chúa ban, ông đã dần lấy đi những tật xấu ở nơi bản thân của mình. Có ơn thánh của Chúa, chúng ta mới biết lấy ra ở trong kho tàng của mình cả cái cũ lẫn cái mới. Có ánh sáng của lời Chúa soi dẫn, chúng ta mới thấy rằng bên cạnh những tật xấu hoặc những khuynh hướng có vẻ khác thường về giới tính khiến chúng ta khổ sở, thì điều quan trọng là vẫn còn ở đó biết bao nhiêu là cái mới, cái tốt đẹp, là kho tàng quý giá ở ngay trong tâm hồn chúng ta. Cái mới là khả năng yêu thương tha nhân và người trong gia đình, là khả năng xây dựng sự hiệp nhất giữa mọi người ở trong đoàn thể, là khả năng hòa giải những bất đồng trong tương quan của chính chúng ta cũng như là trong tương quan xã hội. Cái mới là khả năng làm những điều tốt đẹp cho bản thân và xây dựng nước trời. Với ơn khôn ngoan Chúa ban, chúng ta mới có thể lấy ra được những điều tốt đẹp mà Chúa chôn giấu ở trong tâm hồn chúng ta. Đồng thời chúng ta biết loại bỏ dần đi những điều cũ kỹ vốn không tương hợp với tin mừng của Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bằng kinh nghiệm của bản thân mình, Thánh Phaolô cả quyết rằng Thiên Chúa không những kêu gọi mọi người đến thừa hưởng gia tài cao quý là sự sống đời đời và hạnh phúc nước trời, mà Ngài còn ban các ơn cần thiết để mỗi người chúng ta đạt được mục đích ấy nữa. Với tất cả niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa soi dẫn, chúng ta tiếp tục khẩn nài Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, ơn phân định, để nhờ thế chúng ta biết lấy ra những cái mới, những cái quý giá vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta.